Hôm nay thì mình bỗng dưng có hứng làm vườn. Cái khu vườn của mình mình coi nó là khu vườn nhưng thật ra nó chỉ là những cái chậu cây nhỏ nhỏ ở cái sân, ở cái tum của mình. Trong cái lúc mà mình kiểu như là cắt tỉa cây rồi kiểu dọn dẹp rồi kiểu ngắt những cái lá vàng đi ấy, đại khái là những cái công việc mà mọi người làm vườn thường hay làm đấy, tức là xới đất này, xới đất cắt tỉa cây, trồng lại những cái cây nó bị siêu vẹo này, rồi trồng những cái cây mới vào, kiểu như là tất cả những cái công việc của làm vườn ấy. Thì thật ra mình cũng không biết là bây giờ các bạn trẻ mà cái tầm tuổi mình thì có ai thích trồng cây, thích làm vườn không, nhưng mà gần đây thì mình rất thích cái đấy, và mỗi lần mà mình kiểu tập trung vào trồng cây làm vườn ấy thì nó cũng là một hình thức thiền, kiểu như là mình chú tâm vào cái việc đấy và mình không nghĩ đến việc khác ấy. Và cái lúc mà mình kiểu mình dọn dẹp rồi dọn dẹp cắt tỉa các thứ thì cái đầu óc mình nó cũng rất là thảnh thơi và cảm giác như là con người nó khỏe khoắn hơn ấy, bởi vì khi mà chúng ta gần với thiên nhiên, cây cối, động vật là chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó khỏe khoắn hơn, cảm thấy healing hơn, chữa lành ấy, tâm hồn nó được chữa lành và nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhõm lắm. Đấy, thì trong cái lúc mà mình tỉa cây, trồng cây mới các thứ thì tự nhiên mình cứ nghĩ là ơ đúng nhở, nếu như mà không không gọi là không thay đổi, không cắt tỉa những cái cũ ấy, không mạnh dạn vứt bỏ những cái cũ đi thì làm sao mà cái mới nó sống lên, nó phát triển được ấy. Giống như là một cái câu nói mà mình cũng rất là tâm đắc với cái câu đấy, tức là kiểu cái cũ không đi thì làm sao cái mới nó đến được ấy. Đấy, thì đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải mạnh dạn vứt bỏ đi những cái cũ, những cái mà nó già nua, cũ kỹ, nó già cỗi rồi, nó lạc hậu rồi thì chúng ta phải mạnh dạn vứt bỏ nó đi. Chứ còn nếu mà cứ kiểu như là tiếc nuối xong rồi cứ giữ lại ấy thì dần dần nó cũng sẽ, ví dụ như là cây nhá, cây mà kiểu như là có những cái phần mà nó bị thối hoặc là nó bị chết rồi ấy thì chúng ta phải vứt nó đi chứ làm sao mà chúng ta giữ nó được, đúng không? Giữ nó thì cũng cuối cùng thì cái cây nó vẫn thối, vẫn héo, vẫn úa, vẫn chết. Thì chúng ta phải thà là chúng ta mạnh dạn cắt bỏ đi những cái phần đấy luôn thì cái cây nó vẫn tiếp tục sống, nó vẫn tiếp tục phát triển và những cái sự tươi mới nó vẫn mới ra đời được. Những cái cành lá mới, những cái chồi non mới. Đấy. Thậm chí là hôm nay thật ra là khi mà mình kiểu như là mình trông vào cái chậu cây đấy nó rất là cũ rồi mà nó cái cây nó cứ siêu siêu vẹo vẹo ấy. Xong rồi mình cảm giác là trông nó rất là chán ấy. Mình chỉ muốn kiểu như là nhổ hết lên xong rồi trồng hết cây mới vào ấy, nhưng mà thật ra là mình cũng cũng hơi, khi mà mình làm cái điều đấy mình cũng hơi tiếc tiếc, nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ kỹ lại, mình bảo ừ vẫn phải làm, bởi vì là nếu như mà chúng ta cứ tiếc nuối như thế, chúng ta cứ giữ lại những cái điều mà nó không thể tồn tại được nữa thì làm sao mà, thì nó sẽ không ổn, đúng không? Thì mọi chuyện nó sẽ không ổn, nó sẽ cong queo, nó sẽ vặn vẹo, nó sẽ cái cây nó sẽ kiểu như là nó không không khỏe, cái cây nó sẽ không sống khỏe mạnh được. Thì từ cái chuyện mà làm vườn như vậy thì mình cũng suy ra cái chuyện của trong cuộc sống của chúng ta, con người chúng ta sẽ có rất nhiều những thứ mà nó đã tồn tại quá lâu và nó trở nên lạc hậu, cũ kỹ rồi. Nó trở nên không còn phù hợp với cái hiện tại nữa. Thì chúng ta phải bỏ nó đi. Bỏ nó đi. Đừng có tiếc nuối, đừng có nghĩ là ừ cứ giữ lại rồi một ngày nào đó sẽ cần dùng đến ấy. Nhưng mà thật ra mình đã ngẫm rồi. Cứ cứ kiểu tiếc tiếc xong rồi giữ lại xong rồi chẳng bao giờ dùng ấy, xong cuối cùng thì cũng phải vứt đi. Thế thì tại sao chúng ta không mạnh dạn quyết liệt vứt luôn những cái đấy đi ngay ngay từ cái lúc suy nghĩ đầu tiên, đúng không? Khi mà chúng ta đã cảm giác là nó hết thời rồi thì chúng ta nên vứt đi. Chúng ta nên xóa bỏ nó đi. Thì mình nghĩ là thế giới bây giờ cũng sẽ như vậy. Cũng sẽ có những cái mà bắt buộc phải xóa đi. Không thể nào mà gìn lưu lưu cữu lại được, đúng không? thức ăn mà nó đã bị hư hỏng, nó đã bị ôi thiêu rồi thì phải vứt đi, chứ còn ăn vào thì mang bệnh, mà ăn vào rồi ngộ độc thức ăn rồi ảnh hưởng sức khỏe, nói chung là nó rất là hại, đúng không? Đấy, giống như là như vậy. Cho nên là bây giờ mình hay có cái xu hướng đó là ví dụ như là mình mua thức ăn ấy, mình cũng chỉ mua đủ cho một ngày, hoặc là cùng lắm là để sang ngày thứ hai thôi, chứ không bao giờ mình để quá lâu, hoặc là kiểu phải tích trữ lại ấy. Thậm chí là mình mà cảm giác là trong nhà mà quá nhiều đồ đạc rồi quá nhiều thức ăn thì mình cũng cảm thấy bị stress ấy, căng thẳng ấy. Bởi vì tính mình cũng thích gọn gàng, nên ra là nếu như mà tự nhiên trong nhà mà cứ có quá nhiều đồ này, nó cứ bừa bừa bãi bãi lên ấy, là mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Đấy. Và khi mà chúng ta cứ gọi là sao nhỉ, cái gì chúng ta cũng làm vừa đủ ấy, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nó không gây cho chúng ta phải lo lắng là như này rồi để đến ngày mai thì lại thế này thế kia, hoặc là kiểu bừa bãi như này rồi mấy hôm nữa lại phải dọn nhà ấy, kiểu đấy. Tức là mình không muốn là cái gì mà nó cứ chất chồng lên nhiều quá, cái gì mà nó cứ tích trữ lên nhiều quá là mình thấy là không ổn. Cho nên là cứ một tuần có khi mình phải dọn nhà một lần, hoặc là đấy là chăm, đấy là lúc nào chăm. Còn nếu mà lúc nào lười thì có thể là một tháng phải dọn nhà một lần, tức là thậm chí là nhiều khi lúc mà bừa quá là phải dọn luôn. Đấy, mình không chịu nổi kiểu nhà cửa mà nó cứ bừa bãi rồi mọi thứ nó trông nó cứ siêu siêu vẹo vẹo, hoặc là nó cứ không gọn gàng ấy. Và mình để ý là mỗi khi nhà cửa gọn gàng thì đầu óc mình cũng thảnh thơi. Mỗi khi mà mọi thứ nó sạch sẽ, ngăn nắp thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái, cuộc sống nó thoải mái. Nó không bị kiểu khó chịu, cáu gắt ấy. Nhiều người rất hay có cái tính là giữ lại các cái đồ để xong rồi là ví dụ như là các cái hộp nhựa này, rồi túi ni lông này, rồi nói chung là rất nhiều thứ linh tinh nhỏ nhỏ mà cứ giữ lại xong rồi để nghĩ là đến khi nào dùng ấy, rồi kiểu như là đến ví dụ như là cứ nghĩ là có những lúc mà mình cần những cái đấy mà không có để dùng thì tốt nhất là cứ kiểu giữ lại những cái thứ mà mình nghĩ là về sau mình có thể dùng ấy. Đấy, xong rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là nhà cảm giác như nó rất nhiều rác ấy. Nó rất nhiều các cái đồ linh tinh mà không cần dùng đến nhưng mà cứ giữ lại ấy, mà vứt đi thì tiếc. Nên bây giờ mình đang nghĩ là sắp tới mình sẽ phải dọn, mà dọn triệt để là những cái gì không dùng ngay thì thôi. Bán, không phải bán mà mình, trời ơi, mình cũng lười bán đồng nát luôn. Tức là sao? Những cái gì không dùng đến lịch kỉnh, linh tinh, kiểu không tái chế ngay được ấy, hoặc là như nào, thì nói chung là tốt nhất là hãy vứt đi hoặc là cho đi, chứ đừng có giữ lại ở trong nhà. Bởi vì cái gì mà cũng giữ ở trong nhà thì cái nhà nó thành cái kho mất. Nói kho là còn nhẹ, thành bãi rác ấy. Mặc dù là nó không phải là thứ gì gọi là bẩn thỉu hoặc gây bốc mùi, nhưng mà nó vẫn làm cho cái căn nhà của bạn nó chật hơn này, nó linh tinh lỉnh kỉnh này, nó bừa bãi mà nó rất là kiểu lẩu thập cẩm. Tích trữ nhiều quá mà không bỏ đi cái gì mà cứ cái gì cũng lấy về thì nó sẽ là bị quá tải. Bây giờ công nhận là mình vẫn cứ thích là trừ bớt đi. Bởi vì chúng ta đang kiểu cuộc sống của chúng ta nó quá nặng nề, nó quá nhiều thứ trong cuộc sống, thì cái việc cần làm bây giờ không phải là lấy thêm về mà phải trừ bớt đi. Mình xong rồi mình cũng hay nói là kiểu trừ nữa, trừ mãi, tức là trừ làm sao bỏ bớt đi, buông hết đi, làm sao mà để cho cái cuộc sống nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng thì mới là tốt. Sống đơn giản cho đời thanh thản mà, đúng không? Tính mình cũng kiểu thích thay đổi, thích làm mới, xong rồi cũng cả thèm chóng chán nữa. Đâm ra là những cái gì mà nó tồn tại trong cái cuộc sống của mình một thời gian là mình cảm thấy chán rồi, là mình phải thay đổi. Một là thay đổi kiểu gọi là thay đổi toàn diện, hai là mình phải làm một cái gì đấy cho nó mới, chứ mình không thể chịu được cái sự cũ kỹ, cái sự mà gọi là sao, cũ kỹ, lạc hậu, nhàm chán ấy. Tức là cái gì mà nó tồn tại một thời gian đủ lâu để mình chán rồi là mình phải thay đổi. Mình sẽ phải kiểu vùng vẫy, kiểu quẫy quẫy lên để cho nó khác đi ấy, chứ không thể để những cái sự nó cũ nó cứ như thế mãi được. Giống như là kiểu nhà cửa của mình thỉnh thoảng mình phải kiểu kê lại ấy, rồi đồ đạc sắp xếp mình phải sắp xếp lại ấy. Và mỗi lần như thế thì cảm giác là mình sẽ phát hiện ra những cái thứ mới, những cái góc mới. Xong rồi là nhà cửa nó cũng gọn gàng hơn, bởi vì cứ cái gì bạn cứ để ý mà xem, cứ để lâu một thời gian nhá, là chúng ta sẽ có xu hướng là làm bầy bừa nó ra. Xong rồi kiểu như là mọi thứ nó cứ kiểu trễ nải ấy, nó cứ bê trễ lại ấy. Đấy, thì mình thấy cái này nhiều khi thật ra là cứ phải dọn dọn, cứ phải thay đổi như thế cũng mệt đấy, nhưng mà thật ra mình lại thích như thế. Chứ mà cứ để mãi một thời gian là mình sẽ cảm giác là chết rồi, không được, không được, không ổn, không ổn. Cảm giác là kiểu mình đang bị thụt lùi ấy. Cảm giác thế, kiểu như là đứng im tại chỗ ấy. Cái này sẽ tốt khi mà bạn chỉ làm điều đấy với bản thân mình thôi, đừng để ảnh hưởng đến người khác ấy. Chứ còn nếu mà kiểu sống tập thể mà kiểu cứ lâu lâu lại vùng vẫy lên để bắt mọi người cùng thay đổi theo mình thì nó sẽ rất là phiền. Không phải ai cũng thích thay đổi liên tục. Đa số là mọi người sẽ thích cái sự ổn định, cái sự mà cứ như thế thôi, kiểu an phận như thế thôi, cứ đều đều như thế thôi ấy. Nhưng mà mình thì đấy, mình không thích như thế. Mình thấy là cái gì mà nó lâu, nó phát sinh những cái không ổn là mình sẽ thay đổi. Kiểu luôn luôn làm mới ấy. Hồi trước nhá, đấy, nhân nói về cái chuyện này thì mình sẽ nói đến cái chuyện là tóc rụng. Hồi trước ấy, mỗi lần mà mình thấy tóc mình rụng nhiều ấy, mình cảm thấy nó rất là kiểu như là lo. Bởi vì là trời ơi sao rụng nhiều thế. Xong rồi nhiều người ta còn kể là nếu mà kiểu tóc người ta rụng nhiều về sau người ta bị hói ấy, mình cũng sợ. Thế nhưng mà thật ra là khi mà dần dần mình nghĩ sâu, mình nghĩ kỹ, mình bảo là thôi thì bây giờ cũng chả làm gì được. Mình cũng bây giờ mình không dùng hóa chất nhiều, nhuộm nhiếc rồi uốn nhiếc các thứ, mình không dùng nhiều hóa chất nhưng nó vẫn rụng. Thì biết đâu đấy là một cái điều bình thường, điều tự nhiên thì sao. Thì mình cũng thỉnh thoảng mình cũng nghĩ về cái điều đấy. Thế xong mình mới, cuối cùng thì mình nghĩ là giống như là cây cối cũng thế thôi, đến mùa thì nó phải rụng lá, và thậm chí là không đến mùa thì những cái lá già nó cũng sẽ đến lúc nó phải rụng. Thì cái tóc của chúng ta, những cái tế bào da chết của chúng ta cũng vậy, chẳng qua là có những cái lúc mà nó chậm thì mình không thấy, có những lúc mà nó rụng nhiều hơn thì mình sẽ thấy thôi. Đấy, cái kiểu thế. Thì mình thấy là tóc nó rụng đi ấy, không phải là nó không mọc nữa, mà nó sẽ còn mọc tiếp. Và tóc của mình, trên đầu của mình rất nhiều tóc con, và mình để ý là hình như là tóc cũ nó phải rụng đi để cho tóc mới nó còn mọc lên. Chứ còn nếu mà nó cứ ở yên trên đầu mình như mãi như thế thì chắc là không bao giờ nó thay đổi cái gì ấy. Thì thế mới là bất thường ấy. Thế thì khác gì tóc bu bê đúng không? Nó cứ ở mãi trên đầu như vậy thôi. Đó. Xong rồi mình nhiều khi mình cũng thấy là sao mình nhiều tóc con thế nhở? Sao lại thế nhở? Mình cảm giác là mình còn nhiều tóc con hơn mọi người rất nhiều ấy. Nó cứ mọc chìa lên ấy. Thì cuối cùng là mình kết luận ra là mình rút ra một điều, đó là bởi vì tính cách của mình cũng hay thay đổi, cũng thích làm mới. Xong rồi cũng kiểu như là không bao giờ để cho bản thân bị lạc hậu, già cỗi ấy. Thì tất nhiên là các tế bào của mình nó cũng sẽ như thế thôi. Tóc này, rồi da chết này. Còn cái gì nữa không nhỉ? Đại khái là mấy cái điển hình rõ nhất mà mình có thể nhớ được là như thế. Tóc mình nhiều, mình cảm giác mình tóc con của mình, tóc mới mọc lên ấy, rất là nhiều. Da chết của mình cũng nhiều. Thì tức là mình có thể là nhanh, gọi là nhạy bén hơn những người khác, và dễ chán hơn những người khác. Thích thay đổi nhiều, thích thay đổi liên tục. Sao nhỉ? Nay thế này, mai thế khác. Xong rồi là có thể là tuần trước mình đưa ra một quan điểm như này, nhưng mà tuần sau mình lại một quan điểm khác, đối chọi lại với quan điểm kia. Đấy. Nhưng mà mình, tất nhiên là đối với nhiều người mà không theo kịp được cái tốc độ thay đổi của mình ấy, thì sẽ cảm giác là ôi dồi ôi, mệt. Ôi dồi ôi, sao bà này bà ấy thay đổi nhiều thế? Ôi dồi ôi, sao bà này bà cứ sáng nắng chiều mưa? Thế nhưng mà mình thì tại vì là mình chấp nhận được bản thân mình rồi, mình gọi là sao, mình chấp nhận bản thân mình, yêu thương bản thân mình, nên là mình lại cảm thấy những điều đấy rất là hay. Và mình cũng sẽ khách quan và mình biết là cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Thì cái nào dở mình sẽ hạn chế, cái nào hay mình phát huy. Đó. Và cái điều mà mình nghĩ là mình kiểm soát tốt đó là mình chỉ làm điều đó với bản thân mình thôi. Mình chỉ áp dụng những cái, tức là mình không để ảnh hưởng đến người khác. Đấy, tức là mình không áp đặt lên người khác. Chứ còn nếu mà kiểu cứ mình như thế này xong mình cũng ép người ta phải như thế thì đấy mới là không hay. Tức là phải tôn trọng cái sự khác biệt, chấp nhận bản thân nhưng mà cũng đồng thời là tôn trọng sự khác biệt, chứ không phải là kiểu chấp nhận bản thân xong rồi tôn vinh bản thân lên tầm cao xong rồi nghĩ là mọi người phải theo mình ấy, thì không nên làm như thế. Phải biết là mỗi người một khác, mỗi người một cách sống, mỗi người một quan điểm.